Sử thượng tối cường tông chủ, chương 373, ta giống như ngươi, góc truyện audio.com, Diệp Thần, ngươi phải cẩn thận, trên người hắn có khí tức của tương thần, rất có thể là truyền nhân của tương thần nhất mạch. Hạn Bạt Chi Linh, để Diệp Thần tâm thần thoáng nguội đi. Rất lâu trước đây, Hạn Bạt Chi Linh liền đã nói cho Diệp Thần biết, Hạn Bạt nhất mạch cùng tương thần nhất mạch có thiên đại thù hận, quả thật có thể nói là không chết không thôi. Người tiếp nhận truyền thừa tu luyện Hạn Bạt chi thân, liền nhất định phải lấy nhiệm vụ chém giết tương thần nhất mạch làm của mình. Lúc đó Diệp Thần rất bình tĩnh, bởi vì hắn cho là mình căn bản sẽ không gặp phải cái gì tương thần nhất mạch, cho nên hắn cũng chưa hề nghĩ tới thật sự sẽ đi liều mạng chém giết đối phương. Mà lúc đó Hạn Bạt Chi Linh là đối với Diệp Thần như vậy nói, ý tứ là Diệp Thần nếu như không đi tìm tương thần nhất mạch phiền phức thì tương thần nhất mạch cũng sẽ tìm đến Diệp Thần phiền phức. Hai mạch có thiên đại cừu hận, căn bản là không có cách tránh né. Lúc đó Diệp Thần cũng không phản đối, cảm giác lời nói của Hạn Bạt Chi Linh kỳ thực là đang khuếch đại, vì lẽ đó cũng không có để ở trong lòng. Kết quả đến hiện tại thật sự lại có truyền nhân của tương thần nhất mạch tìm tới cửa, hơn nữa còn là mạnh đến mức khó mà tin nổi tông chủ Khí Thiên Tông, cô yểm. Ngươi sẽ không nhìn lầm chứ? Diệp Thần cười khổ quay về phía Hạn Bạt Chi Linh nói. Hạn Bạt Chi Linh ngữ khí cũng không khá hơn chút nào, nói. Tương thần nhất mạch là thiên địch của Hạn Bạt nhất mạch chúng ta, hắn chính là hóa thành cho ta cũng nhận ra được. Diệp Thần vô cùng bất đắc dĩ, quả thật chính là họa vô đơn chí a. Chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể hy vọng cô yểm giống như ta, cũng chỉ là nhận được truyền thừa, mà không phải là tương thần chân chính. Diệp Thần thở dài nói, dựa theo lời giải thích của Hạn Bạt Chi Linh, nếu như là tương thần chân chính, nhất định sẽ đối với Hạn Bạt nhất mạch chém tận giết tuyệt. Thế nhưng nếu như chỉ là nhận được truyền thừa liền không giống vậy. Như là Diệp Thần tuy rằng nhận được Hạn Bạt truyền thừa thế nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới thật sự sẽ đi tìm tương thần nhất mạch liều mạng. Mặc kệ là Diệp Thần nghĩ như thế nào, kiêng kỵ hoặc là lo lắng, cô yểm đều là bình tĩnh đi tới trước mặt Diệp Thần. Để những thuộc hạ này của ngươi đều đi xuống đi, ta có chuyện muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Cô yểm ánh mắt không có một chút tâm tình nào nhìn về phía Diệp Thần, nhẹ giọng nói ra. Sau lưng Diệp Thần mọi người lông mày đồng thời cao lên, để bọn họ đều lui xuống, tông chủ một người liền ở ngay đây, chẳng phải là để tông chủ rơi vào bên trong nguy hiểm hay sao? Nếu như cái cô yểm này muốn đối với tông chủ ra tay, như vậy chẳng phải là xong đời. Lý Kiến Hoa là cái thứ nhất đứng ra nói, tông chủ, Diệp Thần nhưng lại khoát tay áo một cái, thản nhiên nói. Các ngươi đều lui xuống đi. Tuy rằng không biết cô yểm bản thân là mạnh như thế nào thế nhưng Diệp Thần theo bản năng nhận ra được cái tông chủ Khí Thiên Tông này mạnh quá mức khủng bố. Coi như là để tế công ra tay, thì hắn tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của cô yểm. Nếu như cô yểm thật sự muốn giết mình thì cho dù mọi người có ở đây, thì cũng không thể nào chống đỡ được. Nếu đã như vậy, Diệp Thần liền đơn giản biểu hiện ra điểm rộng lượng, chí ít không thể biểu hiện ra. Góc truyện audio.com, Thiên Linh Tông khiếp nhược nhát gan. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, mọi người tuy rằng vẫn như trước trong lòng có chút kiêng kỵ. Thế nhưng vẫn là ngoan ngoãn rời đi, để Diệp Thần cùng cô yểm một chỗ. Cô tông chủ, hiện tại có thể nói được chưa, không biết hôm nay ngươi đại giá quang lâm Thiên Linh Tông ta, đến cùng là vì chuyện gì? Diệp Thần cười hỏi, cô yểm mở miệng nói, ta tới nơi này, không phải là vì chuyện gì, mà là vì một người. Người này, chính là ngươi. Diệp Thần cười khổ, hắn đột nhiên phát hiện ra cái tông chủ Khí Thiên Tông này còn có chút dấu hiệu yêu thích nghiền ngẫm từng chữ một. Cái kia cô tông chủ tìm ta là vì chuyện gì? Cô yểm trên mặt vẫn như trước không lộ ra vẻ gì, quả thực chính là mặt cương thi. Hắn nhẹ giọng nói, một quãng thời gian không gặp, không nghĩ tới ngươi lại nhận được Hạn Bạt truyền thừa. Diệp Thần lập tức biến sắc mặt, lẽ nào cái cô yểm này đúng thật là vì ân oán giữa Hạn Bạt và tương thần trong đó mà đến? Nếu như đúng thật là như vậy, thì hôm nay khẳng định đúng là ngày tận thế của Thiên Linh Tông rồi. Tuy rằng cô yểm chỉ có một người, thế nhưng cô yểm lại không thể nghi ngờ là hắn có thể một mình diệt toàn bộ Thiên Linh Tông. Tuy rằng cùng cô yểm trước đây chưa từng có chính diện tiếp xúc thế nhưng Diệp Thần theo bản năng cảm giác được cô yểm thậm chí so với đại giận đế triều càng thêm đáng sợ. Cô yểm nhìn thấy vẻ kiêng kỵ trên mặt Diệp Thần, không khỏi lôi kéo khuôn mặt cứng ngắc cười cợt nói. Ngươi yên tâm, ta tìm ngươi cũng không phải là bởi vì ngươi có Hạn Bạt chi thân. Còn Hạn Bạt cùng tương thần nhất mạch ân oán trong đó, ta cũng lười quản tới. Trên thực tế trước đó, ta cũng không biết là ngươi đã tu luyện Hạn Bạt chi thân. Mà chỉ là mới đây vừa nhìn thấy ngươi, ta mới có thể phát hiện ra. Ta nhớ tới lần trước thời điểm nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn không có cùng Hạn Bạt dính líu quan hệ. Nghe được lời nói của cô yểm, Diệp Thần trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải là đến gây phiền phức là tốt rồi. Bất quá cùng lúc đó hắn cũng rất tò mò, ngoại trừ Hạn Bạt cùng Tương Thần ngọn nguồn ra, thì mình còn có cái gì đáng giá để cô Yểm tìm đến. Nếu như Diệp Thần nhớ không lầm, hắn cùng cô Yểm chỉ có duyên gặp mặt một lần, chính là thời điểm diễn ra vòng đấu loại Bách Tông diễn nghĩa ở Minh Khâu. Ta tới tìm ngươi, là bởi vì linh hồn khí tức trên người ngươi, loại khí tức không thuộc về vị diện này. Cô Yểm bình tĩnh mở miệng nói thế nhưng lời này vừa nói ra nhưng lại để cho Diệp Thần trợn to hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ trước nay chưa từng có. Vị diện, cô Yểm nói tới không phải là thế giới, mà là vị diện. Thần là người xuyên Việt vị diện, thì có thể nói đây là bí mật lớn nhất của Diệp Thần hắn cũng không phải là người của thế giới này. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Diệp Thần nỗ lực để sắc mặt của chính mình xuất hiện vẻ bình tĩnh, rồi thản nhiên nói. Sắc mặt bình tĩnh thế nhưng nội tâm của hắn lại từ lâu nhấc lên sóng lớn mênh mông. Bởi vì coi như là Sa La Hoa biết được Phong Thần Sách thì nàng cũng không biết được Diệp Thần là người xuyên Việt. Cái cô Yểm này, đến cùng là làm sao biết được? Cô Yểm lại mở miệng nói, ngươi không cần ẩn giấu, cũng không cần lo lắng, ta tìm đến ngươi, không phải là vì hại ngươi. Toàn bộ huyền tinh đại lục này coi như là thiên đạo cũng đều. Góc truyện audio.com, không thể phát hiện ra sự tồn tại của ngươi thế nhưng chỉ có ta là ngoại lệ. Ta có thể phát hiện ngươi, đó là bởi vì, ta cũng là người từ dị vị diện xuyên qua, vì lẽ đó ta mới có thể cảm giác được cỗ khí tức đến từ dị vị diện trên người của ngươi. Bất quá, ngươi cùng ta cũng không phải là tới tự vị diện đồng nhất, điều này cũng làm cho ta rất hiếu kỳ. Ta muốn biết ngươi là đến từ vị diện nào? Nghe được cô Yểm hỏi, Diệp Thần trên mặt biến ảo không ngừng, hắn tin tưởng cô Yểm thế nhưng lại đang do dự có nên hay không cùng cô Yểm nói thật. Cô Yểm lại cũng là người xuyên Việt đến từ dị vị diện, điều này làm cho Diệp Thần có cảm giác vô cùng khó mà tin nổi, bất quá thế giới này lại là không gì không có, xảy ra chuyện như vậy cũng không phải là quá mức không thể nào tiếp thu được, chí ít Diệp Thần hắn dễ dàng tiếp thu được. Do dự trong chốc lát, Diệp Thần liền gật đầu một cái nói. Không sai, ta xác thực là đến từ dị vị diện, ta đến từ vị diện kia gọi là Ngân Hà vị diện, không biết ngươi có từng nghe nói qua chưa? Nếu như là ở trước hành trình tiến vào U Minh vực sâu, Diệp Thần chính mình cũng không biết bản thân đến từ cái vị diện nào. Cũng chính là từ trong miệng của Sa La Hoa, Diệp Thần mới biết được Ngân Hà vị diện tồn tại. Đương nhiên, những điều này đều chỉ là Diệp Thần phỏng đoán thế nhưng sự thực sẽ không có sai, vì lẽ đó Diệp Thần vào lúc này liền như thế cùng cô Yểm nói ra. Cách chương.